Chương 2: Đánh thắng Nguyên lần thứ nhất, buộc giặc xâm lược phải chung bước. Một La Mã khí thế sục sôi, chuẩn bị kháng chiến. Chú thích: các mục một La Mã, hai La Mã, ba La Mã trong chương này do người biên tập đặt cho độc giả tiện theo dõi. Hết chú thích. Quân dân ta cương quyết bảo vệ biên cương. Quân Mông Thác đánh xuống thành đô Hán Khẩu của Tống. Chiến tranh tuy chưa lan xuống sát nước ta, nhưng rõ ràng mưu đồ bá chiếm toàn cầu của Mông Thác đã bắt đầu hướng xuống phía nam và rất có thể gây ra những bất trắc mà dân tộc ta cần đối phó kịp thời. Trước tình hình đó, tổ tiên ta thời Trần đã theo sát thời cuộc, tỉnh táo đề phòng và có những hành động thích đáng đảm bảo an ninh của tổ quốc. Đầu năm 1236, Mông Thác đánh xuống thành đô Hán Khẩu, thì cuối năm 1236, triều đình Tống cho sứ mang sắc thư sang phong vua Trần Thái Tôn làm An Nam quốc vương. Thời xưa, trong quan hệ giữa các triều đại phong kiến Việt Nam và Trung Quốc, việc sắc phong là bình thường, không có gì lạ. Nhưng lúc này, đó lại là việc không bình thường. Nước ta, nhà Trần lên cầm quyền, Trần Thái Tôn lên ngôi vua từ đầu năm 1226. Nhưng 10 năm liền, quan hệ ngoại giao giữa Tống và Trần tỏ ra hững hờ, lỏng lẻo. Chỉ có một lần, năm 1229, Trần Thái Tôn cho sứ sang Tống cầu phong. Tống thờ ơ, không đáp lại. Nhà Trần không cần và cũng không có quan hệ gì thêm. Tới nay, bị Mông Thác xâm lược, Tống vội vàng cho sứ sang ta phong vương. Sự vội vàng không bình thường ấy cho thấy rõ những khó khăn, lo ngại của Tống trước cuộc chiến tranh xâm lược ồ ạt của Mông Thác vào đất Tống. Tống lo ta liên minh với Mông Thác đánh Tống, như Tống đã liên minh với Mông Thác để đánh Kim thì rất nguy cho Tống. Tống vội cho sứ sang gấp để tranh thủ mối quan hệ hữu hảo của nhà Trần, đề phòng một sự tiếp xúc của Mông Thác với nước ta có thể bất lợi cho Tống. Hành động thân thiện đột ngột vội vã của Tống là một bằng chứng cụ thể cho thấy lúc ấy ta chưa có gì phải đối phó với Tống. Nhưng chiến tranh xâm lược của Mông Thác càng tiến sâu xuống phía nam thì những biến động trên đất Tống rất có thể ảnh hưởng tới nền an ninh miền biên giới nước ta. Từ năm 1236, sau khi đánh thành đô miền Tứ Xuyên, quân Mông Thác tiến dần xuống phía nam, thường cho du binh đột nhập châu Ung, châu Quảng, tức vùng Quảng Tây, Quảng Đông, cướp phá, tàn sát, rồi lại rút đi, gây nên tình hình rối ren cực độ ở miền nam nước Tống. Giặc cướp nổi lên khắp nơi, quan lại Tống ở châu Ung, châu Quảng, không sao trấn trị được. Cuối năm 1240, giặc cướp trên đất Tống tràn qua biên giới vào vùng Lạng Giang, tức Lạng Sơn, giết người, cướp của. Viên trấn thủ Lạng Giang cho chạy trạm về cáo cấp triều đình. Trước tình hình đó, ta đối phó như thế nào? Đây chưa phải là giặc Mông Thác, mà là người nước Tống, một nước còn quan hệ thân thiện với ta. Triều đình nhà Trần đã có thái độ và phương hướng xử lý thích đáng, cương quyết không dung thứ mọi hành động xâm lấn từ bên ngoài, bất luận kẻ xâm lấn là ai. Sử cũ ghi chép, nhà vua sai thị thần là Bùi Khâm đi trù liệu sắp xếp việc này, hoặc đi chỉnh lý công việc biên thùy ở mặt Bắc. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5 và Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, Quyển 6. Hết chú thích. Thực chất của sự việc là Bùi Khâm được lệnh cầm quân lên Lạng Giang dẹp giặc và củng cố biên phòng. Một năm sau, cuối năm 1241, giặc cướp bên Tống lại tràn sang cướp phá miền biên giới nước ta. Lần này thái độ của triều đình nhà Trần kiên quyết hơn. Đốc tướng Phạm Kính Ân được lệnh đem quân lên biên giới đánh giặc. Có lẽ ông đem quân đi đường bộ và quân ta đã đánh tan giặc. Trong khi đó, vua Trần Thái Tôn cũng thân cầm quân theo đường thủy đi tuần ngoài biên thùy, vùng giáp giới châu Vĩnh An nước ta, tức miền Quảng Ninh ngày nay. Vua Trần Thái Tôn lúc bấy giờ 21 tuổi, đương độ trai tráng, sung sức và rất dũng cảm. Mỗi khi có việc quân, ông thường thân chinh ra trận, hoặc cùng các tướng tham chiến, hoặc trực tiếp chỉ huy. Lần này, sau khi tới vùng biên thùy châu Vĩnh An, Trần Thái Tôn đem quân sang hẳn đất Tống để đánh giặc cướp. Trên suốt một dải ven biển, từ trại Vĩnh Bình lên Khâm Châu, Liêm Châu. Tới Liêm Châu, Trần Thái Tôn cho đội quân và thuyền chiến đổ lại, giả danh người thường, xưng là Trai Lang, cùng một số quân tướng tùy tùng lên mấy chiếc thuyền Kim Phương, Nhật Quang, Nguyệt Quang đi sâu vào đất liền. Sau đó Trần Thái Tôn lại cùng đoàn thuyền của mình lướt trên sóng biển, ung dung, thanh thản đem quân về nước. Hành động táo bạo của Trần Thái Tôn vừa giúp Tống đánh dẹp giặc cướp, bảo đảm an ninh miền biên giới nước ta, vừa tạo điều kiện cho vua Trần và các tướng lĩnh đi cùng hiểu sâu hơn tình hình quân dân Tống, thấy được tận mắt khả năng tiến triển của cuộc chiến tranh Mông Tống, và từ đó định sách lược của ta để đối phó cả hai bên Mông Tống khi chiến tranh lan tới biên giới nước ta. Nhưng nền an ninh ở biên giới vẫn không đảm bảo được lâu, vì bọn quan Tống ở địa phương bất lực, nên khi quân ta rút về thì giặc cướp lại hoành hành, lại xâm phạm biên giới nước ta. Nhà Trần thấy cần phải có những hành động mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Tháng 5 năm 1242, vua Trần cho thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình đem quân tăng cường bảo vệ biên cương và tiến lên đóng quân tại lộ Bằng Tường, một vùng đất cách biên giới nước ta chừng vài chục km. Khi quân của triều đình Tống xuống tiếp nhận được vùng này, đảm nhiệm được việc giữ gìn trật tự miền biên giới, thì quân ta rút về. Sau hành động quân sự mạnh mẽ này, nạn giặc cướp của Tống tràn sang ta chấm dứt. Nền an ninh trên biên giới Việt Tống được bảo đảm cho đến ngày Tống mất nước, tức trong thời gian 37 năm kể từ khi quân ta tiến lên Bằng Tường. Miền biên giới nước ta và Tống được yên, nhưng miền biên giới nước ta giáp Vân Nam thì như thế nào? Vân Nam thời đó chưa phải là đất Trung Quốc, mà là lãnh thổ của một số dân tộc độc lập, trong đó có nước Đại Lý ở liền sát biên giới nước ta. Giữa ta và Đại Lý trải mấy trăm năm, quan hệ biên giới được duy trì tốt. Nhưng nếu Mông Thác đánh chiếm Đại Lý thì biên giới Việt Nam, Đại Lý sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Bọn Bành Trướng ngày càng mở rộng chiến tranh xâm lược. Tổ tiên chúng ta ở nửa đầu thế kỷ 13 quan tâm nhiều tới nền an ninh miền biên giới phía Bắc, không phải chỉ vì những vụ lộn xộn nhỏ đã diễn ra ở ven đường biên giới Việt Tống, mà chủ yếu là về những cuộc chiến tranh xâm lược của Mông Thác đương diễn ra trên đất Tống và có thể sẽ diễn ra trên đất nước Đại Lý, phía Tây Bắc nước ta. Cuộc kháng chiến của người Tống chống Mông Thác chưa biết như thế nào, nhưng cuộc kháng chiến của người Đại Lý có thể có nhiều khó khăn, vì Đại Lý không phải là nước mạnh. Dù chưa đánh xuống phía Nam Trung Quốc, nhưng chiếm được Đại Lý, quân Mông Thác cũng đã tới sát biên giới nước ta. Mưu đồ và tham vọng chiếm đánh toàn cầu, đời nọ truyền đời kia, đã ăn sâu vào xương tủy bọn vua chúa Mông Thác. Năm 1236, Hoa Khoác Đài trực tiếp chỉ huy mặt trận đánh Tống, thì Bạc Đô, Ba Tu, cháu gọi Hoa Khoác Đài bằng chú và là đích tôn của Thành Cát Tư Hãn, cũng đem 15 vạn quân ồ ạt tiến sang châu Âu. Tướng Tóc Bất Đài đi tiên phong mở đường, quân Mông Thác tiến sang miền Bắc nước Nga, trước tiên tàn sát các dân tộc vùng sông Volga. Cuối năm 1237, quân Mông Thác rầm rộ kéo vào vùng Riadan. Đầu năm 1238, quân Mông Thác tiến đánh Vladimir và các vùng xung quanh. Chỉ trong một tháng, giặc đốt phá 14 thành phố, trong đó có cả thành phố Moscow. Tháng 2 năm 1238, Vladimir bị giặc chiếm đóng. Mùa đông năm 1239, quân Mông Thác tiến xuống phía nam nước Nga, đánh thành Kozen, chiếm vùng Crimea. Năm 1240, quân Mông Thác tiến công thành Kiev. Đầu năm 1241, quân Mông Thác chia làm hai cánh. Một cánh do tướng Bột Lãng Đãi Burundai chỉ huy tiến đánh Ba Lan, một cánh do chủ tướng Bạc Đô và tướng Tóc Bất Đài chỉ huy tiến đánh Hungary. Cánh quân Mông Thác tiến vào Ba Lan, đốt trụi thủ đô Krakow, tàn phá vùng Silesia, đánh tan 3 vạn liên quân Ba Lan Đức ở Lipnitz, rồi tràn qua Moravia để nhập với cánh quân đánh Hungary. Cánh quân của Bạc Đô theo ba đường tiến đánh Hungary, vây khốn và tiêu diệt 6 vạn quân của vua Hungary Béla đệ tứ. Thủ đô Bét của Hungary bị thiêu hủy, hàng chục vạn người bị giết. Quân Mông Thác tiến đánh thành Gran, thủ đô cũ của Hungary. Nhân dân thành Gran bị giặc tàn sát rất man rợ, hoặc chém giết, chặt đầu, hoặc đem thui sống trên lửa. Đầu năm 1242, quân Mông Thác truy kích vua Hungary tới bờ biển Adriatic gần thành phố Venice nước Ý, làm náo động cả miền Tây Âu. Nhưng tới đây, quân Mông Thác không dám tiến hơn nữa, vì chúng đã suy nhược, lực lượng bị tổn thất nặng trong những cuộc giao tranh với quân Nga, Ba Lan, Đức, Hungary. Bạc Đô phải lui quân, trở về củng cố những vùng đã đánh chiếm, lập thành nước Kim Chướng, Lèo Vàng do Bạc Đô làm hãn, lấy nước Nga làm trung tâm, dựng đô Sarai ở gần Volgograd trên đất Liên Xô ngày nay. Nhưng mặc dầu Bạc Đô và quân Mông Thác triệt thoái, các nước Tây Âu vẫn hãi hùng, khiếp sợ. Ở Đức, người ta đọc kinh cầu nguyện xin Chúa Giê-xu cứu vớt khỏi cơn thịnh nộ của giặc Thác Đác. Ở Pháp, việc buôn bán bị đình trệ. Ở Anh, việc thông thương với đại lục châu Âu bị gián đoạn. Giáo hoàng La Mã rất lo, uy danh của đạo Cơ Đốc sẽ bị Thác Đác tiêu diệt. Nghĩ đến đó, ta đau xót vô cùng, không biết làm thế nào. Ít lâu sau, giáo hoàng La Mã phải cử một phái đoàn sang tìm gặp quân Thác Đác, đưa thư cầu xin cho Tây Âu được yên ổn và cho giáo hội được lập quan hệ ngoại giao thân thiện với đế quốc Mông Thác. Phái đoàn giáo hội này do giáo sĩ Phan Cát Banh, người Pháp, dẫn đầu, ra đi rất hoang mang, lo sợ. Chính Phan Cát Banh thuật lại trong tập ký sự của mình: chúng tôi đi mãi, không biết đi đến chỗ chết hay chỗ sống. Phái đoàn khởi hành từ thành Lyon, nước Pháp, khoảng giữa tháng 4 năm 1245, tới đầu năm 1246 mới đến đại bản doanh của Bạc Đô ở Sarai. Từ đây, phái đoàn được phép tiếp tục đi sang Mông Cổ. Cuối tháng 7 năm 1246, phái đoàn tới kinh đô Hòa Lâm của đế quốc Mông Thác. Phải ăn chực nằm chờ tại đây gần 4 tháng mới được gặp đại hãn Mông Thác để dâng thư của giáo hoàng. Phái đoàn giáo hội đi lận đận mấy năm trời, cuối cùng chỉ nhận được một bức thư trả lời đầy ngạo mạn, hống hách của đại hãn Mông Thác. Quan hệ thân thiện không thành, mà một lời hứa hẹn bảo đảm an ninh cho Tây Âu cũng không có. Cả thế giới khiếp đảm, run sợ trước những cuộc hành quân xâm lược hung hãn, mang rợ của quân Mông Thác, coi chúng như một sức mạnh ma quỷ đang hủy diệt loài người. Tăng cường sức mạnh của dân tộc, bình tĩnh đối phó với thời cuộc. Tổ tiên ta thời Trần đã thấy rõ thời cuộc bấy giờ qua những tiếp xúc của các sứ bộ ta với các dân tộc láng giềng phương Bắc và qua tin tức của những người Tây Dương, Ba Tư, Ấn Độ, Tây Vực tới buôn bán ở các hải cảng dọc ven biển nước ta từ Vân Đồn vào Thanh Hóa. Nhận rõ thời cuộc, biết rõ giặc, nhưng tổ tiên ta vẫn tin ở sức mình, bình tĩnh xây dựng đất nước, tăng cường sức mạnh của dân tộc, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tinh thần và vật chất, bảo đảm giữ vững độc lập, thống nhất của tổ quốc. Về công cuộc xây dựng đất nước, tăng cường sức mạnh của dân tộc, nhà Trần đã quan tâm ngay từ khi bắt đầu lên cầm quyền. Tới khi Mông Thác đánh vào đất Tống và nhà Tống vội vàng đặt quan hệ thân thiện với ta, nhà Trần càng ra sức đẩy mạnh công cuộc dựng nước hơn nữa. Tổ tiên ta thời Trần cố gắng tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết cả nước. Những người cầm quyền đầu thời Trần đã nêu nhiều tấm gương chí công vô tư, lắng nghe ý kiến nhân dân. Khi Trần Thái Tông 18 tuổi, tức năm 1236, nhà sư ở chùa Yên Tử là quốc sư Trúc Lâm Đại Sa Môn nói lời khuyên vua: phàm người làm vua nên lấy điều muốn của thiên hạ làm điều muốn của mình, lấy lòng của thiên hạ làm lòng mình. Chú thích: Trần Thái Tôn, lời tựa Thiền Tôn Chỉ Nam. Hết chú thích. Làm vua đã 10 năm, Trần Thái Tôn vẫn lắng nghe ý kiến nhà sư, vui vẻ tiếp nhận, và khi về già, nhà vua đã ghi lại lời khuyên đó để truyền đời sau. Đầu thời Trần, Tể tướng Trần Thủ Độ là người dựng nên cơ nghiệp nhà Trần, lại là chú vua, quyền hành rất lớn. Khi thấy một viên quan nhỏ nói với vua chỉ trích ông là tể tướng mà quyền thế ác cả vua, thì nhà nước sẽ như thế nào? Ông vui vẻ tiếp nhận lời chỉ trích để răn giữ mình và ban thưởng cho người nói thẳng. Một người uy quyền tột bậc đứng trên cả nước như thế mà chịu lắng nghe ý kiến người dưới, phục tùng lẽ phải, không trả thù, không làm tội người nói thẳng, trái lại còn khen thưởng. Đó quả là điều hiếm thấy dưới chế độ phong kiến, một tấm gương đối với triều thần và quan lại cả nước. Trần Thủ Độ không chỉ lắng nghe ý kiến nhân dân mà còn thực sự nghiêm khắc với mình. Có lần nhân việc tuyển lựa người làm chức câu đương, chú thích, chức vụ trong nom việc trị an trong xã lúc bấy giờ, hết chú thích. Ở các xã, bà Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, nói lót với ông xin cho một người. Ông ghi tên tuổi người đó. Khi xét duyệt việc này, Trần Thủ Độ cho gọi người đó tới và nói ông có thể cho anh ta làm câu đương được, nhưng ông sẽ chặt một ngón chân về tội luồn lọt, chạy chọt. Người đó hoảng quá, xin thôi. Trong việc dùng người, Trần Thủ Độ rất thận trọng, tuyệt nhiên không vì cảm tình riêng, vì gia đình thân thuộc. Trần Thủ Độ có công khai sáng nhà Trần, vua Trần muốn đặc biệt trọng đãi gia đình ông và có ý định đưa anh ruột ông là Trần An Quốc lên làm tể tướng như ông. Ông gạt đi, nói với vua: nếu nhà vua thấy anh ông tài giỏi hơn ông thì ông xin nghỉ việc để anh ông làm tể tướng, nếu anh ông tài đức không hơn ông thì thôi. Ông không thể chấp nhận lề lối dùng người không phải vì thực tài, thực đức, mà chỉ vì là anh em trong nhà, cất nhắc nhau lên nắm quyền cao chức trọng, kết bè kéo cánh, lũng đoạn triều đình, lũng đoạn nhà nước. Cách xử lý việc nước, việc nhà của những người cầm quyền ở đầu thời Trần đã thu hút được sự tin cậy của nhân dân đương thời, động viên được mọi người đoàn kết nhất trí thành một khối, cùng nhau ra sức dựng nước và giữ nước. Đời sau, các nho thần viết sử, theo quan điểm nho giáo, có thể chê trách việc này việc khác của Trần Thủ Độ là trái với kỷ cương nho giáo, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Thủ Độ tuy làm tể tướng mà phạm công việc, không việc gì là không để ý, vì thế mà giúp nên nghiệp vương giữ được tiếng tốt cho đến chết. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1967, tập 2 La Mã, trang 34. Hết chú thích. Đúng như thế, Trần Thủ Độ quan tâm tới mọi việc nước. Là tể tướng, ông không ngồi yên một chỗ tại triều đình. Ông thường đi các địa phương xem xét, có khi có mặt hàng tháng, hàng năm ở địa phương để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc công việc. Về nội chính, nhà Trần thi hành nhiều biện pháp để tăng cường quyền lực của nhà nước tập quyền trung ương. Triều đình trực tiếp quản lý các địa phương ở tất cả các cấp, từ lộ, phủ huyện tới xã, thống nhất quản lý, thống nhất hành động từ trung ương tới địa phương. Công việc cả nước đều quy về một mối. Do đấy, triều đình nắm vững được nhân lực, vật lực, tài lực trong nước, trực tiếp chỉ đạo công cuộc phát triển kinh tế ở các địa phương, làm cho nhân dân no ấm, tích trữ được lương thực, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Một việc cải cách được nhà Trần chú trọng là phân chia lại các khu vực hành chính. Từ trước, nhà Trần vẫn theo chế độ cũ của nhà Lý, cả nước chia làm 24 lộ. Năm 1242, triều đình nhà Trần quyết định sửa đổi lại, chia cả nước thành 12 lộ, làm cho diện tích và dân số mỗi lộ đều lớn hơn trước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở mang kinh tế, phát triển văn hóa và xây dựng lực lượng quốc phòng. Đi đôi với việc chia lại các khu vực hành chính, nhà Trần tiến hành củng cố chính quyền địa phương, củng cố bộ máy hành chính các cấp. Năm 1242, đặt các chức chánh phó án phủ hoặc trấn phủ để cai trị các lộ. Triều đình bổ nhiệm quan lại đến tận cấp xã. Xã lớn có đại tư xã, xã nhỏ có tiểu tư xã. Quan từ ngũ phẩm trở lên làm đại tư xã, từ lục phẩm trở xuống làm tiểu tư xã. Có chức quan to kiêm nhiệm 2, 3, 4 xã, giúp việc đại tư xã, tiểu tư xã. Có các xã chính, xã sử, xã giám, đều gọi là xã quan. Các đại tư xã, tiểu tư xã coi cả việc dân và việc quan trong xã. Đầu năm 1244, triều đình bổ nhiệm các văn thần đi cai trị các lộ, phủ, châu. Đây là một cuộc bổ nhiệm thuyên chuyển lớn thi hành ở tất cả 12 lộ trong nước. Ở lộ có chức thông phán, ở phủ có chức tri phủ, ở châu có chức tàu vận sứ và tàu vận phó sứ giữ việc vận tải. Cũng năm 1244, nhà Trần định lại lương bổng cho quan lại. Về việc dân, nhà Trần chú ý nắm vững hộ khẩu trong nước. Năm 1242, làm sổ kê khai hộ khẩu cả nước. Trai tráng lớn tuổi gọi là Đại Hoàng Nam, nhỏ tuổi gọi là Tiểu Hoàng Nam, người 60 tuổi gọi là lão, già hơn nữa gọi là Long Lão. Chú thích: Long Lão là tuổi già mỏi mệt. Hết chú thích. Về luật pháp, năm 1242, xét lại tội trạng những người tù đương bị giam, giảm bớt tội tù, đại xá thiên hạ. Năm 1243, hạ lệnh xét xử nhanh chóng các việc hình ngục ở phủ đô vệ, tức nơi xét việc kiện tụng tại kinh thành. Năm 1244, định rõ hình luật. Năm 1249, hạ chiếu đại xá. Tất cả những việc trên đều nhằm giảm bớt tội tù trong nước và làm tăng thêm sức lao động, sản xuất trong nhân dân. Về văn hóa tư tưởng, thời Trần cũng như các thời Ngô, Đinh, Lê, Lý, trước thi hành chế độ tự do tín ngưỡng, không ngăn cấm một đạo nào. Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo đều được tự do hành đạo, nhân dân tùy ý lựa chọn, học cả ba đạo, thi cả tam giáo. Thời Trần trọng học vấn, trọng việc mở mang kiến thức nên việc học được khuyến khích. Các vua chúa, vương hầu đều bắt buộc phải học. Cương vị, quyền thế, chức vụ của vua chúa, vương hầu vốn đã cao hơn các quan lại xuất thân khoa cử. Họ không phải thi để ra làm quan, nhưng họ vẫn bắt buộc phải học. Học để mở rộng hiểu biết, có năng lực làm việc nước. Trần Thái Tôn, vua đầu đời Trần, 8 tuổi đã làm vua, nhưng vẫn phải học, và ông đã học giỏi. Khi lớn, mặc dầu bận việc nước, bận đánh giặc, ông vẫn làm thơ, viết sách và là một nhà Phật học uyên bác. Trong những trước tác của Trần Thái Tôn có sách Khóa Hư Lục, là sách triết lý sâu sắc về đạo Phật và là một trong những tác phẩm xưa nhất của người Việt Nam viết về tôn giáo còn lại đến ngày nay. Thời Trần, việc học được phổ biến khá rộng. Tới giữa thế kỷ 14, Trần Nguyên Đáng là tôn thất nhà Trần và là một trí thức đương thời, còn làm thơ ca ngợi Đấu Tướng Tòng Thần Giai Thức Tự, Lại Viên Tượng Thị Diệt Năng Thi. Tướng Võ Quan Hầu đều biết chữ, Lại Nha Phó Thợ cũng làm thơ. Mấy câu thơ đó cho thấy cốt cách văn hóa của người Việt Nam hung đúc từ nhiều đời trước, đã thể hiện rõ ở thời Trần cốt cách của một dân tộc có văn hiến lâu đời. Trình độ văn hóa và năng lực hiểu biết đã giúp tổ tiên ta thời Trần có thêm điều kiện để làm tốt công việc dựng nước và giữ nước trong những thời kỳ nghiêm trọng của lịch sử. Về phát triển kinh tế, nhà Trần tập trung nhiều cố gắng để nâng cao đời sống của nhân dân và xây dựng một hậu phương vững mạnh, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu vật chất của một cuộc chiến đấu lâu dài với địch. Nhà Trần cho thi hành nhiều biện pháp đẩy mạnh sản xuất và đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc làm thủy lợi ở hai miền đồng bằng Trù Phú là lưu vực sông Hồng, tức đồng bằng Bắc Bộ, và lưu vực sông Mã, sông Chu, tức đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, hai vựa lúa của nước ta thời đó. Tại lưu vực sông Hồng, năm 1248, cho các lộ đắp đê giữ nước, gọi là đê Quai Vạc, Đỉnh Nhĩ, đắp suốt từ đầu nguồn cho đến bờ biển để phòng lũ, chống lụt, đặt chức hà đê chánh phó sứ để trông coi. Chỗ lấy đất đắp đê thì đo xem mất bao nhiêu ruộng đất của dân, theo giá trả tiền. Tại miền đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, ngay từ năm 1231, tức 5 năm sau khi lên cầm quyền, nhà Trần cho Nguyễn Ban Cốc đem quân đào vét các kênh Trầm, kênh Hào từ Thanh Hóa vào tới Nam Diễn Châu. Nhà Trần coi việc làm thủy lợi ở đây là rất quan trọng, nên làm xong việc này, Nguyễn Ban Cốc được phong phụ quốc thượng hầu. 3 năm sau, năm 1234, Trần Thủ Độ đã vào hẳn Thanh Hóa mấy năm để trực tiếp trông coi mọi việc quân dân tại đây, đẩy mạnh phát triển kinh tế ở miền đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An, đã trở thành công việc hàng đầu của thời kỳ này. Năm 1248, trong khi làm công việc đắp đê trị thủy ở lưu vực sông Hồng, thì tại Thanh Hóa, theo đề nghị của Trần Thủ Độ, cũng tiến hành đào sông Bà Mã, sông Lễ, đục núi Chiếu Bạc, còn lắp các khe kênh, mở đường ngang dọc thì nhiều không kể xiết. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch đã dẫn, tập 2 La Mã, trang 22. Hết chú thích. Năm 1255, lại cho bồi đắp đê sông các xứ ở Thanh Hóa, đồng thời chọn các tản quan làm hà đê chánh phó sứ ở các lộ. Khi nào rỗi việc, làm ruộng, thì đốc thúc quân dân đắp bờ đê, đào mương lạch để phòng lục hạn. Trong các thời đại trước, chưa bao giờ công tác thủy lợi được đẩy mạnh như thời Trần. Chính đó là một nhân tố rất quan trọng giúp cho nền kinh tế thời Trần phát triển mạnh. Nhân dân có dư sức để đánh nhau với giặc liên tiếp trong 30 năm. Và sau chiến tranh, sự phục hồi kinh tế cũng nhanh chóng, dễ dàng. Đây là một kinh nghiệm quý báu của tổ tiên ta về sự kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, dựng nước kết hợp với giữ nước, một kinh nghiệm có giá trị ở tất cả các đời sau. Nông nghiệp phát triển đưa thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển theo. Dựa vào đấy, ngoại thương cũng phồn thịnh. Lê Quý Đôn ghi trong sách Vân Đài Loại Ngữ: đời nhà Trần, huyền buôn thông thương các nước, như vóc đoạn của các nước Tây Dương, vải hoa, trân châu, cánh trả, kim la, thanh la của Chà Và, gắm, chim ưng, cá sấu, da tê, ngà voi, trầm hương, bạch đàn của Miên, Lào, không thiếu thứ gì, đều là những thứ đời sau ít có. Chú thích: Lê Quý Đôn, Vân Đài Loại Ngữ, bản dịch của Trần Văn Giáp, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1962, tập 1 La Mã, trang 156-157. Hết chú thích. Về quân sự, có thể nhà Trần có nhiều biện pháp tăng cường sức mạnh chiến đấu của dân tộc, nhưng sử liệu còn lại ít quá, đời sau chỉ biết được đôi điều sơ lược. Năm 1238, Thống đốc Thái sư Trần Thủ Độ vào Thanh Hóa trực tiếp xem xét việc lập sổ, dân đinh để nắm vững lực lượng trai tráng trong xứ. Mùa xuân năm 1239, triều đình hạ lệnh tuyển trai tráng vào lính, chia làm 3 bậc: thượng, trung, hạ. Mùa xuân năm 1241, tuyển những người có sức khỏe, biết võ nghệ vào làm quân túc vệ thượng đô. Đầu năm 1243, lệnh cho các lộ làm gấp sổ dân đinh, hạn trong một tháng phải làm xong. Mùa đông năm này, tuyển bổ người làm điều dịch trong các quân bộ. Chú thích: điều dịch là chức gì, các quân bộ là như thế nào, các hiệu quân có ý nghĩa gì, tổ chức ra sao, đều chưa có sách nào giải thích rõ, xin tạm ghi theo sử cũ. Hết chú thích. Mùa xuân năm 1246, tổ chức một cuộc tuyển quân lớn, định rõ các hiệu quân, lấy người khỏe mạnh xung vào quân tứ thiên, tứ thánh, tứ thần và các đoàn đội chèo thuyền, tức thủy thủ trên các thuyền chiến. Mùa thu năm 1253, lập giảng võ đường để huấn luyện võ nghệ. Giữa năm 1254, quy định cho các tôn thất, tức các vương hầu và các quan văn võ, từ ngũ phẩm trở lên, được có quân cưỡi ngựa đi hầu. Nhiều ít tùy theo thứ tự tước phẩm, nhiều thì 1.000 người, ít thì 100 người. Quân đội nhà Trần gồm nhiều binh chủng, có bộ binh, thủy binh, kỵ binh và tượng binh. Theo binh chế chí trong lịch triều hiến chương, số quân buổi đầu của nhà Trần mỗi quân là 2.400 người, các quân cấm vệ và quân các lộ đại ước không đầy 10 vạn. Chú thích: Phan Huy chú, lịch triều hiến chương loại chí, bản dịch của Viện Sử học, Nhà xuất bản Sử học, Hà Nội năm 1961, tập 4 La Mã, trang 5. Hết chú thích. Số quân 10 vạn đây là quân chủ lực thuộc triều đình quản lĩnh, chưa kể quân hầu của các vương hầu, quan lại do triều đình ban cấp và quân chiến đấu của các vương hầu được phép tuyển mộ khi có chiến tranh. Cũng chưa kể quân bản bộ của các thủ lĩnh thiểu số, quân địa phương của các châu huyện và hương binh của các xã. Hương binh hoặc dân binh là do các xã tổ chức khi có chiến tranh. Với nhiều thứ quân như thế, binh lực thời Trần không phải là nhỏ. Tinh thần thượng võ của dân tộc ở thời Trần lên cao, tất cả các tầng lớp nhân dân đều ham rèn luyện thân thể, học tập võ nghệ. Đá cầu, đánh vật, đánh phết, đánh quyền là những môn rất phổ biến. Không chỉ binh sĩ và nhân dân ham thích, mà vua chúa, vương hầu cũng rất ưa chuộng. Vua cũng đá cầu và thường đá ngay tại sân rồng. Nhà vua tổ chức những đội đá cầu, đội đánh vật, thường thi đấu tại triều đình. Có thể nói, dân tộc Việt Nam thời Trần là một dân tộc mạnh, mạnh cả về thể chất và tinh thần. Một dân tộc mà người nào cũng có thể góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Người nào cũng có thể cầm vũ khí ra trận đánh giặc giữ nước. Lực lượng vũ trang thời Trần cùng với sức mạnh của dân tộc, với sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân, là một lực lượng hùng cường, đánh giặc tài giỏi mà quân Mông Thác chưa từng gặp trên bước đường xâm lược đã qua của chúng từ Á sang Âu.